là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đề án phát triển rừng gỗ lớn tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch tại huyện Lục Yên. Đoàn đã khảo sát hoạt động của đội văn nghệ và một số mô hình homestay tại các xã Phúc Lợi, Lâm Thượng và Mường Lai, khảo sát hoạt động của đội văn nghệ thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, được hưởng chính sách hỗ trợ thành lập mới từ năm 2021. Hiện toàn xã có 2 đội văn nghệ đang được hưởng chính sách thành lập mới theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh là 60 triệu đồng một đội và hỗ trợ duy trì hoạt động của mỗi đội là 3 triệu đồng một năm. Hỗ trợ cho tổ hợp tác theo dệt thổ cẩm 20 triệu đồng. Qua khảo sát, nắm bắt, hiện đội vẫn duy trì hoạt động. Từ tiền hỗ trợ ban đầu đã mua trang phục, các đạo cụ, trang thiết bị âm thanh để phục vụ biểu diễn. Tuy nhiên, đội hoạt động không thường xuyên vì chưa gắn kết hoạt động với việc phát triển du lịch cộng đồng, việc tiêu thụ các sản phẩm thủ công truyền thống cũng chưa phát huy hiệu quả. Khảo sát việc phát triển du lịch cộng đồng tại xã Lâm Thượng, hiện nay trên địa bàn xã đã có một số mô hình du lịch homestay đang hoạt động, cũng như một số cơ sở đang triển khai thủ tục đăng ký hoạt động để được thụ hưởng chính sách. Thông qua các chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển du lịch cộng đồng và thành lập mới các đội văn nghệ đã giúp địa phương khai thác những tiềm năng về khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tại xã Mường Lai, từ khi chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc được triển khai, việc bảo tồn văn hóa dân gian, dân tộc Tày đã và đang được duy trì và phát huy hiệu quả. Trong đó, xã đang duy trì một đội văn nghệ dân gian của phụ nữ xã, tổ chức một lớp truyền dạy, hát khắp cõi, góp phần giữ gìn và bảo tồn văn hóa tạo thành những sản phẩm du lịch đặc trưng. Qua khảo sát thực tế tại cơ sở, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh và đoàn giám sát đã nắm bắt, tìm hiểu, lắng nghe các địa phương và các chủ thể phản ánh những khó khăn vướng mắc triển khai thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, như việc hướng dẫn cho các chủ thể làm các thủ tục hồ sơ và chứng từ thanh quyết toán khi mua trang phục biểu diễn dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Các sản phẩm du lịch còn đơn giản, chưa có sự liên kết giữa hoạt động du lịch với hoạt động biểu diễn văn nghệ. Lượng khách đến tham quan trải nghiệm và lưu trú còn ít, nguồn hỗ trợ hoạt động của đội văn nghệ còn thấp, chưa đảm bảo duy trì tập luyện, dàn dựng tiết mục. Một số cơ sở du lịch homestay cũng đề xuất kiến nghị với đoàn giám sát về một số các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn để các cơ sở có thể tiếp cận với chính sách. Đồng thời bên cạnh chính sách hỗ trợ hiện có, cũng kiến nghị về việc tạo điều kiện cho vay các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đủ điều kiện phục vụ du khách cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật. Đối với việc mở lớp truyền dạy văn hóa dân gian, hiện tại chưa có quy định cụ thể về mức chi nên khó khăn trong việc giải ngân, do đó cần xem xét hướng dẫn về mức chi cụ thể. Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch chưa chuyên nghiệp, chưa có sự gắn kết, lượng khách du lịch đến tham quan trải nghiệm chưa nhiều, do đó chưa khai thác được tiềm năng trong lĩnh vực này. Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Quỳnh Khánh đã ghi nhận những kiến nghị, ý kiến, đề xuất của các địa phương để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Trong 4 tháng năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân trên 256 tỷ đồng cho 5.000 lượt đối tượng được thụ hưởng tín dụng chính sách. Trong đó có 1.340 hộ nghèo, 540 hộ cận nghèo và 370 hộ mới thoát nghèo, 460 hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục rà soát đối tượng cho vay các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11 và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo nghị định 36 của Chính phủ, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường kiểm tra giám sát cơ sở đảm bảo chất lượng hiệu quả vốn vay ủy thác với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường quản lý chặt chẽ vốn vay, ngăn ngừa phát sinh các trường hợp trục lợi chính sách, quan tâm hỗ trợ người vay sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.
Nhằm chia sẻ với những đau thương mất mát với các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Yên Bái đã tới thăm tặng quà cho các gia đình có người tử vong và bị thương trên địa bàn thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình và Trấn Yên. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bảo Việt tỉnh Yên Bái đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho các gia đình có nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương. Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã chia sẻ nỗi đau đối với các gia đình, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Việc thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tử vong và người bị thương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với các gia đình nạn nhân, qua đó nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau, sự mất mát của những gia đình đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do tai nạn lao động để lại.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã xảy ra 2 vụ cháy rừng tại các xã Bản Mù và Túc Đán, thiệt hại nhiều diện tích rừng. Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy, trong đó chủ yếu do người dân bất cẩn khi đốt nương rẫy dẫn đến cháy rừng. Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê toàn bộ nương rẫy ven rừng, gần rừng một cách cụ thể, chi tiết để quản lý, nghiêm cấm bà con đốt nương trong thời gian cao điểm có nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, huyện đã thành lập 12 tổ cơ động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở các địa phương với hơn 250 thành viên. Tại các thôn bản thành lập 55 tổ đội bảo vệ phòng chống chữa cháy rừng với tổng số 536 người.
Là kỳ thi cuối cùng theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có một số điều chỉnh nhằm tăng cường kỷ cương, chống gian lận, đảm bảo an ninh, an toàn trong kỳ thi. Cụ thể, quy định rõ các môn thi trong quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong việc đăng ký, để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh nhằm tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi. Các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh, yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn bài thi ngoại ngữ, bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6. Thông qua kỳ thi nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy và học ở các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, các bạn, ngày 21 tháng 4 hàng năm được Thủ tướng Chính phủ chọn là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách trong việc rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam, cũng như xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay, được tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động đặc sắc. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Đồng Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bà, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 tại tỉnh Yên Bái đang tổ chức có các hoạt động gì và có điểm gì mới so với những năm trước?
Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với thông điệp Sách hay cần bạn đọc, thì hiện nay đối với Thư viện tỉnh Yên Bái, chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn hệ thống thư viện công cộng các huyện, thị xã, thành phố. Đối với tại thư viện chúng tôi thì hiện nay chúng tôi cũng đang tổ chức tập trung vào các hoạt động. Thứ nhất đó là việc tuyên truyền giới thiệu sách. Hiện nay thì chúng tôi đã tổ chức trưng bày chuyên đề sách, tổ chức các hoạt động triển lãm sách trực tuyến. Trong đó thì có giới thiệu các cái tài liệu về giá trị của sách trong cuộc sống và các hoạt động đọc sách hiệu quả. Và một cái điểm mới của năm nay khác so với những năm trước đây, đó là lần đầu tiên Thư viện tỉnh chủ trì phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Niên và Đoàn Trường Cao đẳng Yên Bái tổ chức một cuộc thi hóa trang theo nhân vật của sách và Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 với rất nhiều các hoạt động đa dạng và phong phú, như là check-in theo các nhân vật của sách, tham gia vào hoạt động của cây ước nguyện, hay là tổ chức các hoạt động trò chơi theo sách, và đặc biệt là cuộc thi hóa trang theo nhân vật trong sách thì các bạn tham gia sẽ được hóa thân thành các nhân vật. Theo đó thì các bạn có thể gửi những cái thông điệp của các cái nhân vật trong các câu chuyện đấy đến với cả bạn đọc và đối với người xem trong cái cuộc thi này. Thông qua các hoạt động này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn làm lan tỏa tình yêu sách đến bạn đọc, đẩy mạnh hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi để bạn đọc được thụ hưởng văn hóa, tự học tập, nâng cao trình độ, góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân trong tỉnh Yên Bái.
Thưa bà, đọc sách sẽ giúp người dân tiếp cận được với kiến thức khoa học để áp dụng vào sản xuất và mang lại cuộc sống hiệu quả. Vậy trong cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay thì chúng ta cần ứng dụng công nghệ số ra sao để nâng cao hiệu quả đọc sách và lan tỏa niềm đam mê đọc sách tới mọi người, thưa bạn?
Cùng với thời đại công nghệ 4.0 thì hiện nay cái nhu cầu đọc sách nó không còn thuần túy truyền thống nữa, mà nó đã dần thay đổi nhiều cái loại hình hình thức, như là đọc sách thông qua máy tính này, điện thoại thông minh hay là sách nói. Và để đáp ứng với cái xu hướng mới này thì hiện nay Thư viện tỉnh cũng đã từng bước đổi mới để bắt kịp cái xu thế, ứng dụng các công nghệ hiện đại thông qua các chương trình đọc sách trên nền tảng số. Hiện nay thì Thư viện chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, như thứ nhất đó là cái công tác chỉ đạo điều hành, quản lý
xử lý nghiệp vụ tài liệu, số hóa tài liệu, thanh lọc tài liệu, vân vân. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường giới thiệu sách trên các nền tảng xã hội thông qua các chuyên mục như là sách hay trong tháng, sách mới, sách chuyên đề, sách thiếu nhi hay là những cái hoạt động về triển lãm trực tuyến. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn tổ chức các hoạt động phục vụ trên không gian mạng, cũng như là tổ chức các cái xây dựng các bộ sưu tập số. Hiện nay thì Thư viện tỉnh cũng đang phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện cái đề tài khoa học, đó là ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng thư viện số phục vụ chuyển đổi số tại Thư viện Yên Bái, giúp cho bạn đọc có thể tiếp cận và dễ dàng tìm kiếm tài liệu, cơ sở dữ liệu thư viện số. Chỉ cần có kết nối Internet thì không cần phải đến thư viện để tra tìm theo hình thức thủ công, đáp ứng với cái yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân của tỉnh Yên Bái.
Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi ạ.
Mưa lớn kèm lốc xoáy đêm ngày 21 tháng 4 xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã khiến hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng, thậm chí một số tỉnh còn bị mất điện trên diện rộng. Trong đó tại tỉnh Yên Bái có hai chân cột 110 kV phía ta luy âm bị sụt lún, có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. Hiện đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái đã tiến hành néo tạm để vận hành tại vị trí cột 62 đường dây từ Ba Khe đến Phú Yên Sơn La. Sự cố không gây mất điện cho các khách hàng. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo mưa lớn cục bộ sẽ tiếp tục diễn biến vào các ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Vì vậy, hiện công ty điện lực Yên Bái cũng đang bám sát tình hình thời tiết để đôn đốc các đơn vị tổ chức kiểm tra khắc phục sự cố, phát hiện sớm các mối nguy để có biện pháp xử lý kịp thời.
Mười bảy giờ 5 phút ngày 13 tháng 3 năm 1954, loạt pháo đầu tiên của quân đội ta tấn công đồi Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đúng 17 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, dũng cảm chiến đấu, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
Thất bại tại Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève, chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương, mở ra một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân loại.
70 năm qua, chiến thắng Điện Biên Phủ còn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hãy cùng sống lại thời khắc hào hùng của dân tộc, lắng động từ những câu chuyện cảm động qua các chương trình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và chứng kiến sự trưởng thành, phát triển mạnh mẽ của Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng qua lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV1, trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp sóng trên các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố vào đúng ngày 7 tháng 5.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, cách đây 70 năm, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, việc ký kết Hiệp định Geneva đã kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, cũng như chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm tại Việt Nam. Thắng lợi tại hội nghị Geneva bắt nguồn từ đường lối cách mạng đúng đắn và sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ khát vọng hòa bình cháy bỏng, chủ nghĩa yêu nước cùng bản lĩnh và trí tuệ của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Hiệp định Geneva là kết tinh thành quả đấu tranh quật cường và bền bỉ của quân và dân ta, từ chiến thắng Việt Bắc Thu Đông 1947 đến chiến dịch Điện Biên Phủ Thu Đông 1950 và tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ.
Theo bài viết trên báo Thanh Niên, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 5 đã đi vào lịch sử, trở thành sự kiện đặc biệt của đất nước, của nhân loại như một mốc son chói lọi mang ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại nhất trong thế kỷ 20. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần, về ý chí quyết chiến quyết thắng, về trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong đấu tranh cách mạng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để mỗi người dân Việt Nam khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng hào hùng của thế hệ cha anh đi trước, vận dụng linh hoạt sáng tạo những bài học quý giá của chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay. Đã 70 năm trôi qua, những âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi, tiếp thêm sức mạnh động lực cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sau phiên đấu giá thành công 3.400 lượng vàng vào ngày 23 tháng 4, giá vàng miếng SJC vẫn neo ở mức giá cao, khi cuối phiên vẫn tăng 1 triệu đồng một lượng, với giá bán 83,3 triệu đồng một lượng. Dù giá vàng thế giới giảm, hiện khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, khoảng 11 triệu đồng một lượng. Theo chuyên gia Trần Duy Phương phân tích, việc số doanh nghiệp tham gia đấu thầu ít, lượng vàng đấu thầu thành công ít nên chưa tạo được nhiều nguồn cung cho thị trường. Đồng thời giá vàng tham chiếu cao nên doanh nghiệp chưa mặn mà đấu thầu với số lượng vàng nhiều để có nguồn cung bán ra thị trường, mà chủ yếu chỉ giải quyết trạng thái âm vàng của doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, để kéo giảm khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, bên cạnh việc ngân hàng nhà nước đưa ra giá tham chiếu đấu thầu sát so với giá thế giới, thì vấn đề số lượng vàng bán ra phải đủ nguồn cung cho thị trường. Vì chỉ khi nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường thì mới có thể đạt mục tiêu của chính phủ là kéo giảm khoảng cách chênh lệch quá cao giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hiện nay.
Bộ Công Thương vừa có kế hoạch điều chỉnh tăng sản lượng điện cung ứng thêm hàng tỷ kWh trong mùa khô. Dữ liệu từ Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cũng cho thấy tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài ở nhiều địa phương những ngày qua, khiến tiêu thụ điện trên toàn quốc tiếp tục duy trì ở mức cao. Bộ Công Thương cho biết đây là điểm mới trong công tác điều hành cung ứng điện và vận hành hệ thống điện quốc gia, đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với thực tế, nhằm chủ động trong mọi tình huống. Trong bối cảnh tình hình thủy văn không thuận lợi, các nguồn nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện than khu vực miền Bắc đã được huy động cao vào ngày đầu nắng nóng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng hơn so với dự báo. Với những biến đổi khó lường của thời tiết, nắng nóng tăng nhanh kéo dài hơn mọi năm, song những biện pháp mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện trong quý 1 từ huy động cao các nguồn nhiệt điện than, năng lượng tái tạo hay điện khí, thậm chí nhiệt điện dầu nhằm giảm huy động công suất từ các nhà máy thủy điện, tích trữ nước cho các hồ thủy điện là hoàn toàn hợp lý. Với kịch bản mới, phụ tải tiếp tục tăng trong thời gian tới, hy vọng EVN sẽ đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong mùa khô và cả năm nay. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông đang xem xét từ chức sau khi một tòa án mở cuộc điều tra vợ ông vì nghi vấn lạm dụng tầm ảnh hưởng và tham nhũng. Cùng ngày, Thủ tướng Sanchez đã hủy bỏ các chương trình nghị sự công khai trong thời gian còn lại của tuần này và cho biết ông dự kiến sẽ đưa ra quyết định vào tuần tới. Tuyên bố của ông Sanchez được đưa ra vài giờ sau khi tòa án Madrid mở cuộc điều tra sơ bộ về hoạt động kinh doanh của vợ ông, bà Gomer, sau khiếu nại của một tổ chức có liên quan tới phe cực hữu trong chính giới Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết vợ ông sẽ bảo vệ danh dự của mình và sẽ hợp tác với hệ thống tư pháp để làm sáng tỏ vấn đề. Ông Sanchez cho rằng các đối thủ đã phát động một chiến dịch nhằm làm ảnh hưởng tới ông và thông qua tấn công vợ ông. Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di rời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Ngày 4 tháng 4, đại diện của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Belova cho biết quyết định này được đưa ra khi hai nước tiến hành cuộc họp trực tiếp đầu tiên liên quan đến việc trao trả trẻ em. Cuộc họp này do Qatar làm trung gian. Quyết định của chính phủ Nga và Ukraine sẽ giúp 29 trẻ em người Ukraine đang sống ở Nga có thể đoàn tụ với người thân ở quê hương và 19 trẻ em người Nga đang sống ở Ukraine hoặc Liên minh châu Âu được trở về Nga. Trong phát biểu cùng ngày, bà Belova cảm ơn chính phủ Qatar đã làm trung gian, cung cấp địa điểm để Nga và Ukraine đối thoại liên quan đến vấn đề trẻ em. Giới chức địa phương giải Gaza đưa ra báo cáo về việc phát hiện hai ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở giải Gaza sau khi quân đội Israel rút quân khỏi khu vực. Theo các báo cáo của giới chức địa phương, một ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy tại bệnh viện Anat ở phía nam giải Gaza với 283 thi thể. Đây đều là thi thể của những nạn nhân thiệt mạng trong chiến dịch tấn công của Israel. Hai ngôi mộ khác với khoảng 30 thi thể cũng được tìm thấy trong khuôn viên của bệnh viện Al-Shifa ở phía bắc giải Gaza. Phía Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước thông tin này, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra minh bạch. Nhà chức trách Hy Lạp cho biết những đám mây bụi từ sa mạc Sahara đã bao phủ thủ đô Athens và các thành phố khác của nước này. Đây là một trong những đợt ô nhiễm bụi tồi tệ nhất ở Hy Lạp kể từ năm 2018. Sương mù màu vàng cam đã bao trùm một số khu vực của Hy Lạp sau nhiều ngày gió mạnh từ phía nam, khiến tầm nhìn bị hạn chế và chính quyền các địa phương phải ban bố cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe con người. Cuối tháng 3 vừa qua và đầu tháng 4, các đám mây bụi từ Sahara cũng đã tràn vào Hy Lạp,
đồng thời bao trùm một phần Thụy Sĩ và miền Nam nước Pháp. Các nhà chức trách cảnh báo nồng độ bụi có thể làm giảm ánh sáng mặt trời và tầm nhìn, trong khi làm tăng nồng độ bụi mịn, gây rủi ro đối với những người có vấn đề về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đề ra kế hoạch cụ thể về phát triển rừng, trong đó tập trung vào trồng rừng gỗ lớn. Tỉnh đã xây dựng đề án phát triển rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng mới 10.000 ha rừng gỗ lớn, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện có. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.
Nhận thức rõ việc phát triển rừng trồng gỗ lớn mang lại nhiều lợi ích, vì vậy vài năm trở lại đây, gia đình anh Lê Mai Hiền, thôn Minh Tiến, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình đã trồng các cây gỗ lớn như vù hương và dổi. Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và Trang trại, Hội Nông dân huyện Yên Bình hỗ trợ trồng 1,5 hectare cây vù hương. Gia đình anh Hiền rất phấn khởi. Anh Lê Mai Hiền, thôn Minh Tiến, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Trên thực tế thì ở tỉnh Yên Bái chúng ta nói riêng và trên cả nước nói chung thì hầu như bà con hiện nay là đang chủ yếu là tập trung vào những cây gỗ, người ta gọi là cây gỗ lâm nghiệp và có cái thời gian thu hoạch ngắn, gọi là cây trồng rừng kinh tế. Thì còn riêng đối chúng tôi thì tôi nhận thức thấy là thứ nhất là trồng rừng gỗ lớn thì nó đảm bảo cho độ che phủ và cái tái tạo rừng người ta gọi là rừng tự nhiên, bởi vì những cây chúng tôi trồng nó mang tính chất là cây rừng tự nhiên. Thế và giá trị thì cũng rất là lớn, và đặc biệt thì nó tạo chúng ta một cái mặt bằng có thể trồng được những cây dưới tán.
Để phát triển trồng rừng gỗ lớn, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng đạt 65%, sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm đạt trên 500.000 mét khối, hình thành vùng trồng rừng gỗ lớn với diện tích trên 40.000 ha, đưa tỷ lệ gỗ xẻ lên trên 60% vào năm 2025. Phấn đấu đưa Yên Bái trở thành trung tâm sản xuất lâm nghiệp công nghệ cao ở khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2025. Vì vậy, việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia trồng rừng gỗ lớn luôn được các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng. Ông Sạch Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Trồng cây gỗ lớn ít nhất nó phải từ 12 đến 15 tuổi, nên là cái đối với sinh kế của bà con nhân dân hiện nay là vẫn đang tập trung về vấn đề là rừng thì 7 đến 8 tuổi đã khai thác, nên cái này cũng là một cái cản trở trong vấn đề triển khai thực hiện gỗ lớn. Thì đối với địa phương thì cũng đang phối hợp với các sở ngành cũng như là các phòng ban của huyện tiếp tục tuyên truyền cũng như là vận động bà con nhân dân để xây dựng một số mô hình, sau đó để cho bà con nhân dân học tập, và từ đó thì thấy cái hiệu quả kinh tế từ cái việc trồng cây gỗ lớn thì sẽ phát triển dần so với các cái hộ khác trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, thông qua chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp hỗ trợ 16.390 cây giống gồm vù hương, dổi, tách cho các hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và Mù Căng Chải tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng gỗ lớn có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ngành kiểm lâm tỉnh Yên Bái cũng đã lập kế hoạch chỉ đạo cụ thể để phát triển rừng cây gỗ lớn. Nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn đã hình thành tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên, từ đó lan tỏa đến nhiều người dân địa phương. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng xác định cái việc trồng gỗ lớn thì phải có thời gian và có những cái bước lộ trình. Và thứ nhất là chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho người dân hiểu được cái vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc trồng rừng gỗ lớn và cái giá trị của việc trồng rừng gỗ lớn gắn với cái việc bảo vệ rừng, gắn với cái việc môi trường rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng như là cái rừng để tham gia cái chứng chỉ FSC. Và mặt khác được nữa là chúng tôi cũng đã tuyên truyền để người dân hiểu rõ được cái giá trị lâu dài của việc trồng rừng gỗ lớn trong nhiều năm tới cho huyện Yên Bình để đạt được cái trên 12.000 ha để đảm bảo cái diện tích rừng gỗ lớn của huyện Yên Bình theo đúng cái đề án của huyện đã giao, thì để người dân có cái thu nhập cũng như là cái giá trị về rừng cũng như là hưởng lợi ích từ rừng, về môi trường rừng cũng như là những cái tín chỉ carbon rừng trong thời gian tới.
Mặc dù việc trồng rừng gỗ lớn của tỉnh hiện đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã đem lại kết quả, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ của rừng, thiết thực đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống cho nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái, đưa sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực để người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững của địa phương.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi có 30 dân tộc sinh sống, đời sống của người dân tỉnh Yên Bái còn nhiều khó khăn. Do đó, để mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục phiền hà gây tốn kém lãng phí cho người dân và doanh nghiệp, lực lượng công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đến làm thủ tục xác nhận cư trú cho con trai, chị Tâm rất bất ngờ vì thời gian giải quyết thủ tục rút ngắn lại chỉ còn 15 phút. Trước đây để giải quyết các thủ tục tương tự như thế này, chị Tâm phải mất nhiều lần đến trụ sở công an xã, cùng với thời gian chờ đợi từ 2 đến 3 ngày để xác minh, giải quyết theo quy định. Chị Trần Thị Tâm, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên vui mừng chia sẻ.
Tôi đến đây thì làm việc thì là coi như là cơ sở thì sạch sẽ và các anh ấy tiếp đón rất nhiệt tình. Những cái mình không hiểu anh ấy hướng dẫn đủ ạ. Trở lại cho mình rất là nhanh hiểu và dễ gọn, nhanh gọn và dễ hiểu ạ.
Mô hình bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên đi vào hoạt động từ đầu năm 2023. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ của ngành công an và ứng dụng vào công tác cải cách hành chính, giúp người dân hoàn thành các thủ tục nhanh chóng. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Công an xã đã tiến hành xây dựng bộ phận một cửa của lực lượng công an xã để tiếp nhận các thủ tục hành chính của người dân. Trong quá trình tiếp nhận thì bộ phận một cửa đã tiếp nhận các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề là đăng ký phương tiện, đăng ký lưu trú, tạm trú và thường trú của người dân. Người dân có thể trực tiếp ở tại nhà và thao tác các dịch vụ công trực tuyến và gửi các thủ tục hành chính qua dịch vụ công đến trụ sở công an xã, một bộ phận một cửa là tiếp nhận và xử lý và trả kết quả qua trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến. Chứ người dân cũng không cần phải đến nhận kết quả gây phiền hà và lãng phí cho người dân.
Từ khi ra mắt đến nay, bộ phận một cửa tại công an xã Mậu Đông đã tiếp nhận trên 500 hồ sơ của người dân dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. 100% các hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng thời hạn. Công an xã Mậu Đông cũng đã xây dựng quy trình và giải quyết 108 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của công an cấp xã do Bộ Công an quy định. Qua đó góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chi phí, thời gian cho tổ chức và người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bà Tạ Thị Hà, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói:
Khai báo qua mạng là tôi thấy rất là thuận tiện, mà chỉ việc ngồi ở nhà trên máy tính là chúng tôi cũng đã khai báo được rồi, là tôi thấy cảm thấy là rất là hài lòng và thuận tiện cho chúng tôi, đỡ được chi phí đi lại.
Năm 2024, Công an xã Mậu Đông xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn, chính xác, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thượng úy Bàn Thừa Thọ, trưởng Công an xã Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết:
Lực lượng công an xã đã xuống các thôn, bản và tuyên truyền cho người dân hiểu được cái ưu điểm, cái tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mà Bộ Công an đã triển khai, bố trí một đồng chí thường trực tại bộ phận một cửa để hướng dẫn người dân khi đến làm các thủ tục hành chính, để người dân đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Cải cách hành chính là một trong những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thể hiện quyết tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là cải cách hành chính đối với công an cấp xã sẽ tạo sự chuyển biến trong quan hệ hành chính với nhà nước, với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.